tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 29 tháng 8 năm 2020, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 17 đến câu 29. Hồi ấy, vua Herodê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herodê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herodê mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, có muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, còn xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông, và đặt trong một ngôi mộ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Cuộc tử nạn này được kể lại sau khi Đức Giêsu đã bị giới lãnh đạo quyết định giết, bị thần nhân coi như là mất trí, bị dân làng Nazareth rẻ đúng, như là một điềm báo trước về số phận của Đức Giêsu. Và như thế, cuộc đời và cả cái chết của Gioan đều phục vụ cho sứ mạng tiền hô mà sau này chính Đức Giêsu đã xác nhận khi người nói ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn như sách thánh đã chép về ông. Người Do Thái thời đó trông đợi ông Elia trở lại và Đức Giêsu giải thích rằng Gioan Tẩy Giả chính là ông Elia đã trở lại với sứ mạng hòa giải, nhưng chính ông lại bị giết. Gioan Tẩy Giả bị giết vì đã sống cho sự thật. Ông dám nói sự thật mà không sợ hãi trước bất cứ quyền lực nào của thế gian. Tin mừng Matthew ghi lại việc ông thẳng thắn đe dọa người Pharisêu và nhóm xà độc. Nói rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Còn trong trình thuật Marco hôm nay, Gioan Tẩy Giả lại lên tiếng can ngăn vua Herode, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe. Gioan Tẩy Giả là người công chính, vì muốn sống và làm chứng cho sự thật nên đã ngăn cản cuộc hôn nhân loạn luân này, và ông đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc tử nạn của Gioan Tẩy Giả không chỉ báo trước về cuộc thương khó của Đức Giê-xu, nhưng còn là lời tiên báo cho các môn đệ của người, cũng là cho chúng ta, những người sẽ bước theo Đức Giê-xu trên con đường rao truyền chân lý và đấu tranh cho sự thật. Tuy nhiên, sự bắt hại và khốn khó ấy lại chẳng thể khiến các môn đệ của Đức Giê-xu chùn bước hay bỏ cuộc, vì đã có được lời khích lệ đầy hy vọng của người. Can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Và để nhận được sự khích lệ ấy, điều đòi hỏi nơi chúng ta là thái độ và hành động khi đối diện với sự thật. Chúng ta sẽ từ chối và phớt lờ sự thật vì nhiều lý do như sợ mất lợi ích, sợ làm phật lòng, sợ bị bắt hại. Hay chúng ta sẽ làm như Gioan Tẩy Giả, can đảm nhìn nhận sự thật, dũng cảm bảo vệ chân lý, mạnh mẽ bênh vực lẽ phải, cho dù sẽ phải đổ máu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững, giúp chúng con can đảm bảo vệ cho chân lý tin mừng, can đảm sống tinh thần nước trời giữa một xã hội đầy những rối trá và lọc lừa. Amen.
Nước trời một đời trung kiên sẵn sàng.